Này hỡi các đệ tử, khởi điểm của một cuộc hành trình xa xôi này thật không thể quan niệm được. Chúng sanh bị bao trùm kín mít trong màn vô minh, bị dây ái dục trói buộc chặt chẽ, không thể khám phá khởi điểm của cuộc luân chuyển thiền biên, cuộc hành trình vô định. Tạp A Hàm, chương 22, khởi thủy của đời sống là gì? Đối với người Phật tử, tái sanh không phải là lý thuyết suông, mà là một sự kiện có thể chứng minh bằng những trường hợp hiển nhiên đã xảy ra. Thuyết tái sanh là giáo lý căn bản của Phật giáo. Mặc dầu mục tiêu cuối cùng của Phật giáo là Niết Bàn, sự chấm dứt tái sanh, có thể thành đạt ngay trong kiếp sống hiện tại. Lý tưởng của chư vị Bồ Tát hay Bồ Tát Đạo và giáo lý về con đường giải thoát cũng đều đặt nền tảng trên thuyết tái sanh. Những văn kiện lịch sử trong tư tưởng nhân loại có ghi nhận rằng thuyết luân hồi xem như sự chuyển linh hồn hay đầu thai đã được các triết gia như Pythagoras và Plato, các thi hào như Shelley, Tennyson, Wordsworth và nhiều nhân vật khác ở phương Đông cũng như phương Tây chấp nhận. Ta không nên lẫn lộn giáo lý tái sanh của Phật giáo với thuyết chuyển sinh linh hồn hay đầu thai của một vài hệ thống tín ngưỡng khác. Bởi vì Phật giáo không nhìn nhận có sự chuyển sinh của một linh hồn trường cửu do một thần linh tạo ra hay phát xuất từ một đại hồn. Chính nghiệp, tức hành động, tạo điều kiện để tái sanh. Nghiệp quá khứ tạo điều kiện để tái sanh trong kiếp hiện tại. Nghiệp hiện tại phối hợp với nghiệp quá khứ tạo điều kiện để tái sanh trong kiếp vị lai. Hiện tại là con đẻ của quá khứ và trở nên cha mẹ của tương lai. Hiện tại là một sự thật hiển nhiên, không cần phải chứng minh. Quá khứ được ghi nhận trong trí nhớ hay một nơi nào khác như báo chí, sách vở, vân vân. Và ý niệm về tương lai căn cứ trên những kế hoạch đặt trước, những suy luận, những tính toán sẽ thực hiện. Nếu quả quyết rằng có quá khứ, hiện tại và tương lai, thì tất nhiên ta phải đứng trước một vấn đề. Nguồn gốc tối hậu của đời sống là gì? Khởi điểm của đời sống ở chỗ nào? Để giải đáp, có luồng tư tưởng chủ trương rằng nguyên nhân đầu tiên của đời sống là một nguyên lý, một năng lực của vũ trụ hay một thần linh toàn năng. Một luồng tư tưởng khác không nhận có nguyên nhân đầu tiên vì theo kinh nghiệm chung, trong chuỗi dài nhân và quả, nhân sanh quả, quả trở thành nhân, mãi mãi liên tục như thế, không thể quan niệm một khởi điểm. Theo luồng tư tưởng thứ nhất thì đời sống có một khởi điểm, hệ thống thứ nhì chủ trương không có khởi điểm. Theo sự nhận xét của một vài nhân vật, quan điểm cho rằng mọi vật phải có một nguyên nhân đầu tiên cũng vô lý, như ta quan niệm có hình tam giác mà lại tròn. Có thể biện giải rằng đời sống phải bắt đầu trong một quá khứ vô định nào, và khởi điểm ấy tức là tạo hóa. Trong trường hợp ấy, không có lý do nào ta không thể nêu lên thêm một câu hỏi: còn nguyên nhân nào sinh ra tạo hóa? Trong những môn phái chủ trương có nguyên nhân đầu tiên, có rất nhiều quan điểm khác nhau. Nhiều giáo chủ và triết gia đã dùng danh từ khác nhau như Paramatma, Brahma, Isava, Jehovah, Thượng Đế, Đấng Toàn Năng, Allah, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đấng Tạo Hóa, Luật Tuần Hoàn, Nguyên Nhân V. vô nhân, bản thể, thần linh, Pakati, Padana, vân vân, là một vài danh từ xưng hô được các đạo sư và các triết gia áp dụng. Theo Ấn Độ giáo, tất cả những Atma hay linh hồn đều phát sinh từ đại hồn và từ kiếp này đầu thai sang kiếp khác. Đến chừng nào linh hồn ấy hợp đủ điều kiện để nhập trở về đại hồn, ta có thể nêu lên một câu hỏi: vậy linh hồn ấy khi đã nhập vào đại hồn có còn phải xuất ra khỏi đại hồn nữa để đầu thai không? Cơ đốc giáo chủ trương có nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân ấy là Đấng Thượng Đế toàn năng, và mọi việc trong đời sống đều do nơi ý muốn của Ngài. Khi đề cập đến vấn đề này, Sopenyo viết: người nào tự cho rằng mình được sinh ra từ hư không, phải nghĩ rằng mình sẽ trở thành hư không. Như vậy, trước đời sống đã có một quá khứ vô tận, rồi một tương lai vô tận lại bắt đầu, và xuyên qua cả quá khứ, hiện tại và vị lai, ý mình không bao giờ ngừng sống, thật là một ý nghĩ quái dị. Hơn nữa, nếu tái sinh vào thời điểm tuyệt đối, thì chết tất nhiên là phải chấm dứt sự tuyệt đối, và quả quyết rằng con người được sinh ra từ hư vô, bắt buộc phải dẫn đến kết luận rằng sau cái chết tuyệt đối không còn gì nữa. Spencer Lewis cũng luận rằng, theo những nguyên tắc thần học, con người được sinh ra một cách độc đoán, không được thăm dò ý muốn trước khi sanh, và khi ra đời không có phước báo cũng không tội lỗi, không sang không hèn. Từ bước đầu tiến trình của kiếp sống đến hơi thở cuối cùng, không ai cần biết đến những ý nguyện, những ước vọng, những điều mong mỏi, những mục tiêu tranh đấu hay những lời nguyện với tất cả tâm thành của một cá nhân. Đó là tính cách tiền định của thuyết thần học. Giáo thuyết chủ trương rằng tất cả mọi người đều tội lỗi từ lúc ra đời, và tội truyền kiếp ấy đã được gây nên do một lỗi lầm của Adam, là một thách đố công lý, thách đố tình thương, lòng từ ái và tánh cách vô tư vạn năng. Huxley nói, nếu chúng ta nhận định rằng có một nhân vật nào cố tình tạo nên vũ trụ này và làm cho nó sống, thì theo ý tôi, rõ ràng nhân vật ấy không từ ái và công bình, mà theo sát nghĩa của danh từ lại còn có ác tâm và bất công. Theo Einstein, nếu nhân vật ấy toàn năng, tất nhiên mỗi điều gì xảy ra, mỗi hành động, tư tưởng của con người, mỗi cảm giác và nguyện vọng của con người đều là công trình của Ngài. Vậy thì làm sao có thể nghĩ rằng con người bị bắt buộc phải chịu trách nhiệm về những hành động và tư tưởng của mình trước Đấng thần linh vạn năng ấy? Khi ban bố những hình phạt và phần thưởng, thì chính nhân vật ấy trong một giới hạn nào cũng tự phán xử lấy mình. Làm sao sự kiện này có thể phù hợp với lòng từ thiện và đức tánh công minh chánh trực mà ta gán cho Ngài? Sự hiện hữu tội lỗi trong thế gian là một trở ngại khủng khiếp cho những người tin theo chủ nghĩa hữu thần. Đau khổ, khốn cùng, tội ác, bần cùng, đối chiếu với lòng bác ái, vĩnh cửu và thách đố một câu giải đáp về những lời tuyên bố của vị thần linh được xem là toàn thiện, toàn thi và toàn năng. Khi đề cập đến vấn đề Thượng Đế và nỗi đau khổ của nhân loại, giáo sư Savana viết, có hai lẽ: hoặc đau khổ là điều kiện tất yếu để con người cải thiện tâm tánh mình, hoặc Thượng Đế không toàn năng. Có người đau khổ ít nhưng tâm tánh thật tốt, nhờ có diễm phúc được sinh trưởng vào một gia đình có gia giáo. Sự kiện này đánh đổ lẽ thứ nhất. Vì điểm thứ nhì, nếu ta quy trách nhiệm về một thần linh toàn năng, tất nhiên vị này có thể tạo nên mọi việc theo ý muốn. Đằng khác, nếu quan sát toàn thể vũ trụ, ta sẽ thấy một vài khuyết điểm cần phải sửa sai, và một đấng tạo hóa có thể tạo bất luận gì Ngài muốn. Trong một cơn tuyệt vọng vào lúc về già, thi hào, Henderson cũng đã mạnh mẽ phản đối Thượng Đế là nhân vật đã từng nói. Như có ghi trong kinh Isaiah: ta tạo hòa bình và tội lỗi. Thế nào, tôi có thể xem đó là tình thương vô hạn đã phục vụ chúng ta tốt đẹp chăng? Hay đó là sự hung bạo vô tận? Sự hung bạo đã tạo nên địa ngục trường cửu, đã tạo ra ta, viết trước chúng ta, đã phán xử chúng ta, và Thượng Đế mặc tình làm tất cả theo ý riêng của mình. Bà mẹ đã qua đời có may mắn hơn, vì bà không còn nghe tiếng thì thầm than thở của chúng ta. Những tác giả độc đoán thời xưa đã tuyên bố rằng Thượng Đế tạo con người theo hình ảnh của Ngài. Một vài tư tưởng gia hiện đại trái lại nói rằng chính con người tạo Thượng Đế theo hình ảnh của mình. Văn hào Voltaire cho rằng Thượng Đế là sản phẩm cao quý nhất mà con người đã tạo. Dưới sự trưởng thành của nền văn hóa nhân loại, quan niệm của con người về Thượng Đế cũng dần dần được cải thiện. Hiện nay có một khuynh hướng thay thế Thượng Đế hữu ngã bằng một Thượng Đế vô ngã. Dẫu sao, không thể quan niệm một nhân vật tương trợ, biết tất cả mọi việc và có mặt ở khắp mọi nơi, một kết tinh của tất cả những gì tốt đẹp ở trong hay ở ngoài vũ trụ. Khoa học hiện đại cũng cố gắng theo sát vấn đề với sự hiểu biết hệ thống hóa có giới hạn của mình. Theo khoa học, ta là sản phẩm trực tiếp của tinh trùng và minh châu của cha mẹ. Nhưng khoa học không giải thích thỏa đáng phần tâm linh là thành phần vô cùng quan trọng hơn cơ thể vật chất trong cuộc máy phức tạp của con người. Trong khi quả quyết Omnes vivunt est vivo, tất cả đời sống đều do đời sống sinh ra, khoa học cũng chủ trương rằng tâm và sự sống được sinh ra từ chỗ không có sự sống. Theo quan điểm của khoa học, chúng ta được sinh ra hoàn toàn do nơi cha mẹ. Vậy, trước đời sống của ta, bắt buộc phải có đời sống của cha mẹ ta, vân vân. Do đó, trước đời sống có đời sống, mãi mãi đến nguyên sanh chất đầu tiên. Nhưng đến đây, khoa học không thể giải thích cho đâu có nguyên sanh chất đầu tiên ấy. Trước vấn đề khởi thủy của sự sống, thái độ của Phật giáo như thế nào? Trước tiên, ta phải nhận định rằng Đức Phật không có ý giải quyết tất cả những vấn đề luân lý và triết học của nhân loại. Đức Phật không hề đề cập đến những vấn đề nào không hướng về sự cải thiện con người hay về sự giác ngộ. Đức Phật cũng không đòi hỏi ở tín đồ một đức tin mù quáng về nguyên nhân đầu tiên của đời sống cũng như về các vấn đề khác. Thuở nọ, có một vị tỳ khưu tên Manuṇkiyaputta cảm thấy lối tu giải thoát từng bậc của Đức Phật rất chậm chạp, nên ân cần bạch với Đức Phật rằng Ngài chưa hề đề cập đến nguồn gốc của đời sống, và nếu Ngài không giải thích liền điểm ấy thì Thầy sẽ từ bỏ đời tu sĩ để hoàn tục. Vị tỳ khưu nói: bạch Đức Thế Tôn, những lý thuyết này chưa được Ngài giải thích rõ ràng, minh bạch. Ngài đã gác vấn đề ấy qua một bên, không dạy đến rằng thế gian có vĩnh cửu không? Thế gian có giới hạn hay vô cùng tận? Nếu Đức Thế Tôn dạy rõ những điều ấy, con sẽ tiếp tục đi theo Ngài để sống đời tu sĩ thanh cao. Nếu không, con sẽ giả từ Ngài. Nếu Đức Thế Tôn biết chắc rằng thế gian là vĩnh cửu, thì xin Ngài giải thích minh bạch cho con rằng thế gian là vĩnh cửu. Nếu Đức Thế Tôn biết chắc rằng thế gian không vĩnh cửu, xin Ngài dạy rõ cho con rằng thế gian không vĩnh cửu. Chắc chắn trong trường hợp này, đối với người không hiểu biết và không giác ngộ, thì điều đáng làm hơn hết là phải nói rằng tôi không biết, tôi chưa giác ngộ. Đức Phật thản nhiên, chậm rãi hỏi vị tỳ khưu lầm lạc kia: có phải ông ta xuất gia đi tu với mục đích giải quyết những vấn đề tương tự như thế không? Bạch Đức Thế Tôn: không. Đức Phật khuyên thầy tỳ khưu không nên lãng phí thời gian và năng lực trong những việc chỉ làm chậm trễ tiến bộ tinh thần của mình. Ngày vậy, ngày Maluṇkīyaputta, kẻ nào nói rằng ta quyết không xuất gia theo Đức Như Lai để sống đời đạo hạnh trước khi Ngài dạy rõ cho ta điều ấy, kẻ ấy sẽ chết trước khi nghe Như Lai giải thích. Ví dụ, có một người kia bị bắn sâu vào mình một mũi tên có tầm thuốc độc. Bạn bè thân quyến chạy đi tìm lương y để cứu chữa. Trong lúc ấy, bệnh nhân nói, tôi sẽ không cho ai rút mũi tên này ra. Trước khi giải thích tận tường về nguồn gốc của mũi tên, người nào bắn tôi, bản chất của mũi tên là thế nào, nhân dân, người ấy sẽ chết trước không được nghe giải thích. Cũng cùng thế ấy, kẻ nào nói, tôi sẽ không theo Đức Như Lai để sống đời tu sĩ trước khi Ngài dạy rõ cho tôi thế gian có vĩnh cửu hay không, thế gian có giới hạn không, hay vô cùng tận, kẻ ấy sẽ chết trước khi được nghe Đức Thế Tôn giải thích. Nếu tin rằng thế gian này là trường tồn vĩnh cửu, chính sự tin tưởng ấy có phải là đời sống phạm hạnh của bậc tu sĩ không? Dạ không. Tuy nhiên, dù tin rằng thế gian là vĩnh cửu hay không, vẫn có sanh, có già, có chết, chấm dứt sanh, lão, bệnh, tử là điều mà Như Lai hằng giảng giải. Này Maluṇkīyaputta, Như Lai không hề nêu lên vấn đề thế gian có vĩnh cửu hay không, thế gian có giới hạn hay vô cùng tận. Tại sao? Bởi vì những điều ấy không ích lợi, không thể làm nền tảng cho đời sống phạm hạnh, không chấm dứt sân hận, phiền não, không dẫn đến sự dập tắt, trạng thái gián lặng, trí tuệ giác ngộ hay là niết bàn. Vì vậy Như Lai không đề cập đến vấn đề ấy. Theo Phật giáo, chúng ta được sinh ra từ cái bào thai hành động. Chính hành động hay nghiệp của ta trong quá khứ là cái bào thai nuôi dưỡng và tạo điều kiện để tái sanh. Cha mẹ cấu hợp nền tảng vật chất. Như vậy, trước chúng sanh có chúng sanh, trước một chúng sanh trong kiếp hiện tại phải có một chúng sanh trong kiếp quá khứ. Lúc thọ thai, chính nghiệp tạo điều kiện cho thức đầu tiên làm nguồn sống cho thai bào. Chính nghiệp lực vô hình phát sanh từ kiếp quá khứ tạo những hiện tượng tâm linh và những hiện tượng sinh khí trong một hiện tượng vật lý sẵn có, tức tinh trùng và minh châu của cha mẹ, để gồm đủ ba yếu tố tam nguyên để cấu thành con người. Đề cập đến vấn đề thọ trai, Đức Phật dạy nơi nào có ba yếu tố ấy hợp lại là mầm sống khởi sanh. Nếu cha và mẹ gặp nhau mà không nhầm thời kỳ thọ thai của mẹ và không có một chủng tử thì không có mầm sống. Nếu cha mẹ gặp nhau trong thời kỳ thọ thai của mẹ mà không có sự phối hợp của một chủng tử thì cũng không có mầm sống. Nếu cha mẹ gặp nhau nhầm thời kỳ thọ thai của mẹ và có một chủng tử thì có mầm sống do sự phối hợp của ba yếu tố. Gandhava ở đây không có nghĩa là một vị trời mà người ta cho rằng có bổn phận chứng kiến việc thọ thai hay một mụ bà, mà chỉ là một chủng tử hay yếu tố nồng cốt trong bào thai. Danh từ Gandhava chỉ dùng trong trường hợp đặc biệt này thôi. Ta không nên lầm lẫn với một linh hồn trường cửu. Có sự tái sanh ở chỗ này, tất nhiên phải có một chúng sanh chết ở một nơi nào khác. Nói một cách chính xác, cái sanh của một chúng sanh tức sự cấu hợp của ngũ uẩn hay những hiện tượng tâm vật lý trong kiếp hiện tại chuyển tiếp liền theo cái chết của một chúng sanh vừa qua đời. Cũng giống như ta thường nói, khi mặt trời lặn ở một nơi tức là mặt trời mọc ở một nơi khác. Câu nói có vẻ bí hiểm ấy có thể rõ ràng và dễ hiểu hơn nếu ta hình dung đời sống như một lượng sóng, chứ không phải như một đường thẳng. Lượng sóng nổi lên rồi hạ xuống để bắt đầu lượng sóng mới. Tuy hai lượng sóng khác nhau, nhưng không có một thời gian gián đoạn. Sanh và tử chỉ là hai giai đoạn trong một tiến trình. Sanh rồi tử tử rồi sanh, sự luân lưu bất tận sanh tử tự sanh của chuỗi dài những kiếp sống gọi là luân hồi, một cuộc đi bất hạnh mãi mãi và không mục đích. Nguồn gốc của đời sống là gì? Đức Phật tuyên bố rõ ràng rằng không thể biết được giới hạn sự luân lưu của những kiếp sống trong dòng luân hồi. Chúng sanh bị lớp vô minh bao trùm và những dây ái dục trói buộc, mãi mãi thênh thang trong dòng luân hồi. Khởi điểm của cuộc hành trình xa xôi ấy không thể nhận ra. Đời sống tựa hồ như dòng nước chảy trôi vô cùng tận, ngày nào còn tiếp nhận nước bùn của vô minh và ái dục thì dòng đời còn trôi chảy và chỉ ngưng khi nào vô minh và ái dục hoàn toàn bị cắt đứt. Chừng ấy thì không còn tái sanh nữa. Như trường hợp như vị A-la-hán, ta không thể xác định thời điểm của dòng đời, nguồn gốc và lịch trình tiến hóa của vũ trụ, Đức Phật không đề cập đến.